Đường về xứ Phật tập 3 tác giả Trưởng lão Thích Thông Lạc tu viện Chân Như ấp Gia Lâm xã Gia Lộc huyện Trảng Bàng tỉnh Tây Ninh nước Việt Nam đã được nhà xuất bản Tôn giáo Hà Nội cho phép ấn hành số xuất bản 282-2011 CXB-05-40-TR in xong và nộp lưu chiểu quý 3 năm 2011. Đường về xứ Phật tập 3 lời nói đầu. Đường về xứ Phật tập 3 ra đời sẽ chỉ thẳng cho quý vị biết rất rõ về thế giới siêu hình mà từ xưa cho đến ngày nay, con người trên hành tinh này, từ Đông sang Tây, từ Nam chí Bắc, tất cả các tôn giáo khác có mặt trên hành tinh này, ngoại trừ Phật giáo ra, đều chấp nhận có thế giới siêu hình. Thế giới siêu hình có thật hay không? Xin thưa quý bạn, hãy đọc Đường về xứ Phật tập 3 thì sẽ rõ. Về vấn đề giải quyết thế giới siêu hình là một vấn đề nan giải của loài người. Vì từ xưa cho đến ngày nay, nhất là khoa học hiện đại đang truy tìm để xác chứng có hay là không có, nhưng các nhà khoa học hiện giờ đều điên đầu với những hiện tượng siêu hình mà không thể lý giải chứng minh bằng khoa học được. Chúng tôi là những hành giả của Đạo Phật, lấy giới luật và giáo pháp của Đức Phật làm hành trang và vũ khí để tiến bước vào tâm linh của mình. Nói cách khác cho dễ hiểu hơn là chúng tôi dùng giới luật và giáo pháp của Đức Phật điều khiển và khai mở thân ngũ uẩn. Khi khai mở thân ngũ uẩn, tức là khai mở bộ óc của con người. Khai mở bộ óc của con người, tức là khám phá thế giới linh hồn của người chết. Thưa quý vị, thân ngũ uẩn là một bộ máy rất tinh vi mà tất cả các nhà khoa học trên thế giới đều phải chấp nhận. Vì khoa học chưa có thể sáng tạo ra con người thật, con người được, nhất là về phần tâm linh. Khoa học hiện đại đã phát minh ra bộ máy vi tính tuyệt vời, làm việc đa năng. Nhưng sánh với bộ máy thân ngũ uẩn của con người thì nó còn kém quá xa, vì máy vi tính không có phần tình cảm, thương yêu, ghét giận, hờn, phiền não, khổ đau vân vân. Nếu khoa học chịu khó không ngừng tiến triển thì chắc chắn bộ máy vi tính sẽ thay thế não bộ của con người. Để khám phá bộ não của con người thì chừng đó thế giới linh hồn của người chết mới lý giải và minh chứng được sự thật thế giới siêu hình là không có. Ngày xưa ông Galilei bảo rằng quả đất tròn thì giáo hội La Mã cho rằng ông nói sai, vì Thiên Chúa bảo rằng quả đất vuông cho nên ông bị kết tội tử hình. Ngày nay khoa học đã xác minh đúng là quả đất tròn thì mọi người ai cũng đều thương tiếc ông, mở ngọt. Nhưng có thuyết cho rằng ông Galilei bảo trái đất đi quanh mặt trời. Ngược lại, Kinh Thánh Thiên Chúa cho rằng mặt trời đi quanh trái đất, đóng ngọt. Cách đây 2545 năm, có một người Ấn Độ tên là Sĩ Đạt Đa, mở ngọt Đức Phật, đóng ngọt, bảo rằng thế giới siêu hình không có, nó chỉ là một thế giới tưởng, mở ngọt, tưởng tri, đóng ngọt mà thôi. Cho đến ngày nay, người ta cũng vẫn không tin lời nói này. Khi Đức Phật tu tập xong và cảm nhận bộ máy thân ngũ uẩn thật là vi diệu và tuyệt vời, Ngài đã điều khiển nó bắt gặp các tần số âm thanh, sắc tướng và tất cả những hành động của những sự việc đã qua của những người chết còn lưu lại trong không gian. Bất kỳ thời gian, quá khứ nào, Ngài cũng bắt gặp lại được dễ dàng. Những danh từ trong thời Ngài được gọi đó là túc mạng minh. Những hình ảnh, âm thanh và những hành động đã qua của con người còn giữ lại trong không gian này bất kỳ nơi đâu. Khi điều khiển thân uốn, nó đều bắt gặp các tần số hình ảnh và âm thanh một cách dễ dàng. Danh từ trong thời Đức Phật gọi đó là thiên nhãn minh. Khi Đức Phật tu xong, Ngài truy tìm con người từ đâu sinh ra với chiếc máy thân ngũ uẩn. Ngài đã điều khiển và tìm thấy được nguyên nhân sinh ra con người, đó là nghiệp lực nhân quả, mà danh từ trong thời Đức Phật gọi là lậu tận minh. Sau khi chứng đạt chân lý xong, Ngài dùng bộ máy thân ngũ uẩn truy tìm linh hồn con người tái sinh ở đâu. Nhưng Ngài không bắt gặp linh hồn, mà lại bắt gặp nghiệp lực nhân quả tái sinh luân hồi. Do đó, trong bài kinh Pháp Môn Căn Bản, Ngài quả quyết xác định thế giới siêu hình và hữu hình không có thật, chỉ là tưởng tri của con người dựng lên. Do sự dựng lên và chấp chặt mà loài người phải chịu khổ đau từ đời này sang đời khác. Do sự dựng lên và chấp chặt, con người đã đánh mất đạo đức làm người, vì con người tin và nghĩ rằng trong cuộc sống hiện hữu của họ còn có thế giới vô hình ngự trị, gia hộ bảo bọc cho họ, mở ngọt dù cho tạo tội như núi cả, diệu pháp liên hoa tụng mấy hàng, đóng ngọt. Vì tư tưởng dựa lưng vào thần thánh, biến dần họ trở thành những ác thú, và còn hơn thế nữa, họ là những ác quỷ. Hiện nay, có một số người dựa lưng vào thế giới siêu hình khủng bố, giết hại người vô tội, thật đáng thương. Vì thế, Đức Phật nói sáu cõi luân hồi, tức là nói sáu đẳng cấp sống của muôn loài vạn vật trên hành tinh này, trong đó có con người. Vì con người được xem như một loài động vật. Nói đến cõi trời, tức là nói đến hành động thiện của con người, chứ không phải nói đến thế giới siêu hình. Vì thế Đức Phật nói, ta đến cõi Phạm Thiên như duỗi cánh tay. Lời nói này chúng ta phải hiểu đó là một trạng thái, một từ trường thiện hay ác, dục hay vô dục. Bởi vậy, Niết Bàn là một chân lý có thật. Vì thế trong Tứ Thánh Đế, Diệt Đế là Niết Bàn. Niết Bàn là một trạng thái tâm diệt dục, chứ không có cõi giới Niết Bàn như các nhà Đại Thừa tưởng vẽ ra và dựng lên nhiều cõi như nhị chủng Niết Bàn, tứ chủng Niết Bàn, ngũ chủng Niết Bàn, vân vân. Nhị chủng Niết Bàn gồm có 1. Hữu dư Niết Bàn, 2. Vô dư Niết Bàn. Tứ chủng Niết Bàn gồm có 1. Bản lai tự tính thanh tịnh Niết Bàn, 2. Hữu dư y Niết Bàn, 3. Vô dư y Niết Bàn, 4. Vô trụ xứ Niết Bàn. Ngũ chủng Niết Bàn gồm có 1. Cõi dục giới là nơi chứng quả mà mến mộ là Niết Bàn phàm phu thứ nhất, 2. Mến mộ tính vô ái của sơ thiền là Niết Bàn phàm phu thứ hai, 3. Mến mộ tâm vô khổ nhị thiền là Niết Bàn phàm phu thứ ba, 4. Mến mộ sự cực duyệt của tam thiền là Niết Bàn phàm phu thứ tư, 5. Mến mộ sự khổ lạc đều quên của tứ thiền là Niết Bàn phàm phu thứ năm. Bởi vậy, mùi vị giải thoát chỉ có 1 chứ không 2, nó cũng giống như nước biển, chỉ duy nhất có một mùi vị mặn mà thôi. Nhưng các tổ sau này bày vẽ và chia chẻ Niết Bàn ra nhiều loại để lừa đảo mọi người, rằng mình cũng chứng trong những trạng thái Niết Bàn. Làm sao 4 trạng thái, 4 thiền là 4 Niết Bàn được, trong khi kinh sách Phật đã xác định rõ ràng 4 trạng thái tứ thánh đình là 4 trạng thái cõi trời, như 1. Sơ thiền thiên, 2. Nhị thiền thiên, 3. Tam thiền thiên, 4. Tứ thiền thiên. Thật sự, các nhà học giả phát triển có nhiều ý thâm độc ác để đánh lừa Phật tử bằng nhiều cảnh giới Niết Bàn, để biến dần trạng thái Niết Bàn thành cõi giới siêu hình Niết Bàn. Trong kinh Di Ma Cật, Khi thiên nữ rải hoa tán thán pháp môn bất dị, thì hàng Bồ Tát như Ngài, Văn Thù, Phổ Hiền, Thế Chí, Quan Âm, thì hoa không dính, còn ngược lại hàng Thanh Văn như Ngài, Xá Lợi Phất, Một Kiền Liên, Phú Lô Na, Ca Chân Viên, A Na Luật, đều bị hoa dính đầy áo. Đó là một việc làm của các tổ soạn viết kinh sách phát triển với thâm ý hạ bệ các vị đại đệ tử của Đức Phật để làm sống lại thế giới siêu hình mà đã bị Đức Phật bóp chết từ khi Đạo Phật có mặt trên hành tinh này. Các vị đại đệ tử của Phật là một chứng cứ trạng thái Đức Bàn hiện tại trong cuộc sống hàng ngày, và đến khi nhập diệt trạng thái đó vẫn không sai khác. Vì có một chứng cứ cụ thể như vậy, cho nên thế giới siêu hình bị diệt mất. Thế giới siêu hình bị diệt mất thì các tôn giáo trên hành tinh này không còn đất đứng, có nghĩa là không còn lừa đảo ai được nữa. Hiểu biết rất rõ điều này, nên các giáo sĩ Bà La Môn thừa đức độc thả câu, tức là thừa lúc Phật giáo không có người tu chứng, nên soạn viết kinh sách lòng vào giáo pháp của Phật để biến tu sĩ Phật giáo thành các tu sĩ Bà La Môn mà không hay biết. Các tu sĩ này cứ ngỡ tưởng mình là tu sĩ Phật giáo. Chúng tôi nói đến đây, quý vị cứ suy ngẫm có đúng vậy không? Nếu đúng thì quý vị tin, còn không thì quý vị xem như đây là chúng tôi chưa từng nói những lời này. Người ta hạ bệ các vị đại đệ tử của Đức Phật bằng nhiều cách. Trên đây là một cách trong kinh Duy Ma Cật và các kinh khác còn rất nhiều. Như quý vị đã biết, giới luật của Phật là dạy sống trong những hành động đạo đức làm người làm thánh. Ánh sáng đạo đức của Phật giáo như ánh hào quang khiến cho người đời đều tôn kính và quý trọng. Vì thế Đức Phật dạy, này các tỳ kheo, nếu các thầy giữ gìn giới luật nghiêm túc thì hàng cư sĩ Phật sẽ trải tóc cho các thầy đi trên đó. Thời nào cũng vậy, con người ai cũng quý trọng và tôn kính đạo đức, chỉ có những tu sĩ phạm giới phá giới, sống bừa bãi, ăn uống ngủ nghỉ phi thời, thường có những hành động vô đạo đức nên mới lý luận phá giới luật của Phật. Nhất là dựa vào những lời thêm bớt của các tổ trong kinh sách, lấy cớ là Phật thuyết, để mặc tình theo đó sống phóng dật, chạy theo dục, thọ hưởng lạc thế gian, mà các nhà học giả gọi đó là hợp thời. Giới luật của Phật khiến cho hàng bạch y mở ngọt cư sĩ, đóng ngọt quá kính trọng, vì thế các giáo sĩ Bà La Môn ganh tị, muốn diệt giới luật của Phật, nên khi Đức Phật tịch thì họ lòng thêm vào những lời di chúc của Đức Phật bằng câu kinh rất phi lý: này Ananda, từ nay trở đi cho phép các tỳ kheo tùy nghi bỏ các giới nhỏ nhặt. Lời dạy này thật là phi lý. Giới luật của Phật là những hành động đạo đức giải thoát cho mình, cho người, thì có giới luật nhỏ nhặt nào phải bỏ? Chỉ có những tu sĩ phóng dật, chạy theo dục lạc thế gian, tham ăn tham ngủ, mới dựa vào những lời di chúc giả mạo của Bà La Môn mà ngang nhiên sống phạm giới phá giới luật. Người tu sĩ cũng như người cư sĩ đệ tử của Phật sống mà không giới luật, hay nói cách khác là khi thọ giới luật mà luôn lúc nào cũng sống phạm giới phá giới, thì làm đệ tử của Phật làm gì? Thà là đừng quy y Tam Bảo, đừng xuất gia. Đã quy y Tam Bảo và xuất gia mà giới luật quy phạm thì tự hỏi quý vị còn tu pháp môn gì của đạo Phật mà gọi là đạo Phật. Như Đức Phật đã dạy, giới luật là trí tuệ là giới luật. Đó là Đức Phật nói đạo đức không làm khổ mình khổ người. Ngài dạy tiếp, ta nói giới luật là nói tâm ly dục, ly ác pháp. Ta nói tâm ly dục, ly ác pháp, đó là ta nói thiền định. Cho nên, ta nói giới luật là nói tâm không phóng dật. Ta nói tâm không phóng dật, đó là ta nói Niết Bàn. Do đó, trước giờ phút lâm chung, Đức Phật di chúc, ta thành chánh giác là nhờ tâm không phóng dật. Như vậy, Đức Phật thành đạo không phải là do giới luật hay sao? Vậy mà tu theo đạo Phật, giới luật không nghiêm túc thì tu theo để làm gì? Kết lợi gì? Có giải thoát gì đâu? Giới luật là một pháp môn sống đúng, tu tập đúng, là con người có đạo đức, có trí tuệ, có thiền định và có sự giải thoát ngay liền, như những lời trên Đức Phật đã xác định. Nhìn lại sự tu tập của quý vị có thấy mình tu hành đúng hay không? Đúng sao? Quý vị không nếm được mùi vị giải thoát. Mùi vị giải thoát của đạo Phật như thế nào? Sống không làm khổ mình, khổ người là giải thoát. Sống ly dục, ly ác pháp là giải thoát. Sống tâm không phóng dật là giải thoát. Những sự giải thoát trên đây không phải do giới luật mà có hay sao? Thế mà thời nay người ta tu hành chỉ biết thiền, mật tình mà không biết giới luật, thì tu hành như vậy không thể nào đúng đạo Phật được. Người tu hành có giới luật là người có đạo đức. Người có đạo đức thì không chấp nhận thế giới siêu hình, vì thế giới siêu hình là thế giới phi đạo đức. Nếu tất cả tín đồ của Phật giáo đều sống đúng đạo đức, thì có cần gì phải cầu khẩn, phải cúng tế như ông thần, ông thánh tưởng tượng đó. Người đệ tử của Phật sống đúng giới luật thì còn ai lừa đảo họ được, vì giới luật là trí tuệ. Giới luật ở đâu, trí tuệ ở đó. Chỉ vì tín đồ Phật giáo sống không đúng giới luật, do sống không đúng giới luật nên ngu si không trí tuệ, mê muội bị ngoại đạo lừa đảo. Đến giờ này họ còn chưa thức tỉnh, chưa biết đâu là nẻo chánh nẻo tà, luôn luôn không thấy thầy tổ của họ, sống không đúng giới luật, sống không trí tuệ, đang sống trong cảnh giới mơ hồ ảo tưởng, mớ ngọt, bùa chú thần thông, Phật tánh ảo tưởng, cực lạc thiên đường, mơ hồ, đóng ngọt. Tập 3. Đường về xứ Phật thì sẽ cố gắng làm sáng tỏ để mọi người hiểu biết rằng thế giới siêu hình không có. Tuy rằng thầy đã nhiều lần giải thích, nhưng có một số người quá cố chấp, mở ngọt, kiến chấp theo kiểu tà kiến kinh sách phát triển, đóng ngọt theo ngôn ngữ kinh sách phát triển mà không hiểu ý Phật. Những gì chúng tôi nói ở đây là một sự cố gắng làm sáng tỏ mọi vấn đề để đem lại sự lợi ích và giúp cho mọi người thoát khổ, sống một đời sống đạo đức không làm khổ mình khổ người. Đạo Phật đến với mọi người là như thế, một sự an vui, hạnh phúc thực tế và cụ thể, không có mơ hồ, trừu tượng, ảo giác chút nào cả. Bước thứ nhất, chúng ta đã đạt được, thì bước thứ hai, đâu có khó khăn gì. Đức Phật đã nói, khi tâm định tịnh, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, thì nhập định không có khó khăn, không mệt nhọc, không có phí sức. Ở đây, tâm định tĩnh và nhu nhuyễn như thế nào? Tâm định tĩnh nhu nhuyễn là tâm ly dục ly ác pháp. Tâm ly dục ly ác pháp là tâm sống đúng giới luật nghiêm túc, không hề vi phạm một lối nhỏ nhặt nào cả. Nhờ giới luật nghiêm túc, không phạm, nên nhập định không có khó khăn, không có mệt nhọc, không có phí sức. Chứ không như các pháp môn khác, tu tập thiền định mãi mà chẳng nhập được thiền định gì cả, chỉ rơi vào trạng thái tưởng mà thôi. Cuối cùng thì chẳng có làm chủ sanh già bệnh chết và chấm dứt luân hồi được. Nếu cuộc đời tu hành mà sống không đúng giới luật thì đừng đi tu. Dù đi tu cũng chẳng ích lợi gì, chỉ phí uổng một đời mà thôi. Đi tu mà phá giới, phạm giới, bệ vùng giới là những người diệt Phật giáo, phá nền đạo đức của Phật giáo, những người có tội lớn với nhân loại, ngày mai lịch sử sẽ ghi và kết án những người phá hoại nền đạo đức này. Những gì trong tập sách này chúng tôi đã nói ra, có gì còn sơ sót, không vừa ý, xin quý vị vui lòng suy ngẫm lại và sẵn lòng bỏ qua cho chúng tôi. Rất biết ơn, kính ghi trưởng lão Thích Thông Lạc, ngày 20 tháng 3 năm 2001. Pháp hướng tâm. Câu hỏi của Huệ Ân. Hỏi: Kính thưa Thầy, theo lời của Úc Diệu Quang đã dạy con phải dùng pháp hướng tịnh chỉ thân bền. Con đã nghe lời và tin ở cô. Khi đau nhức bất cứ chỗ nào trong thân, con đều hướng tâm ám thị một hai lần, làm cơn đau giảm thấy rõ ràng và hết đau. Con thấy pháp hướng tâm của Úc Diệu Quang dạy rất hay, và xin Thầy chỉ dạy thêm cho con được rõ. Đáp: Pháp môn Phật dạy, pháp nào cũng đều có hiệu quả tốt, nhưng do ở lòng tin và sự siêng năng tập luyện chuyên cần là thấy kết quả. Cho nên trong kinh thường dạy, pháp là cụ thể thiết thực, không có thời gian. Nếu đặt trọn lòng tin ở pháp đó mà nỗ lực tu tập thì có kết quả thấy được ngay liền. Và kết quả đó là giúp cho các con có lòng tin không lay chuyển. Người tu tập không kết quả lòng tin lần lần biến mất, mà ấy lòng tin biến mất thì tâm thối chuyển. Tâm thối chuyển thì dễ bị lọt vào tà pháp, dễ bị người khác lừa đảo. Vì thế, trong kinh sách của Đạo Phật, khi bắt đầu thực hành thì Đức Phật thường nhắc nhở tín lực là trên hết. Tín lực là lòng tin mạnh mẽ để người tu sẽ đạt được đạo. Người không có lòng tin thì tu chẳng kết quả tốt. Trong ngũ lực, tín lực là pháp tu hàng đầu. Nếu không đặt trọn lòng tin ở giáo pháp của Phật thì sự tu hành trở thành vô ích, chẳng có kết quả gì. Có lòng tin thì mới cố gắng tu tập, không có lòng tin thì tu cho có hình thức chứ không có kết quả nữa. Ví dụ như hiện giờ quý thầy nương theo thầy tu hành, trong khi đó tâm quý thầy khởi nghi về thầy một điều gì, như thầy dạy như vậy không biết thầy có tu chứng hay không, sao không thấy thầy thể hiện thần thông, sao không thấy thầy ngồi thiền nhập định một hai tháng cho mình xem, hoặc tịnh chỉ hơi thở để mình tin thiền định đó có đúng như kinh đã dạy không. Khi đã có tâm nghi như vậy, dù quý thầy có ở đây nỗ lực tu hành cũng không có kết quả gì. Tại sao vậy? Tại vì mục đích tu hành của quý thầy không phải cầu giải thoát, mà cầu thần thông, cầu thiền định, cầu được sanh về cực lạc thiên đàng niết bàn. Như Đức Phật đã xác định, mục đích của đạo ta không phải chỗ giới luật, không phải chỗ thiền định, không phải chỗ trí tuệ, không phải chỗ thần thông vân vân, mà chỗ bất đồng tâm. Khi chúng ta tu hành theo đạo Phật mà không xác định đúng vị trí và mục đích của đạo Phật thì chúng ta tu tập sẽ rơi vào ngoại đạo. Người ta thường mong muốn một vị thầy phải thể hiện thần thông phép lạ thì người ta mới tu hành theo, bằng ngược lại người ta bỏ đi. Vì thế Đức Phật đã trả lời cho một vị tỳ kheo: Ta có bao giờ bảo ngươi theo ta tu hành thì ta thể hiện thần thông cho ngươi xem chăng? Các ngươi có tu hành thì các ngươi được giải thoát, còn không tu hành thì các ngươi phải chịu khổ đau, chứ có lợi ích gì cho ta mà ta phải dụ dỗ các ngươi bằng thần thông. Lấy thần thông dụ dỗ các ngươi tu hành là dẫn dắt các ngươi đi vào tà đạo. Lấy thần thông dụ dỗ các ngươi tu hành là tạo tâm tham đắm của các ngươi càng to lớn và nhiều hơn. Như vậy là ta đã đi sai đường của Phật giáo rồi. Người nào đến với thầy mà tâm không tha thiết tu tập cầu giải thoát, mà chỉ biết tu tập cầu thần thông, thì người ấy sẽ không sống chung với thầy lâu dài. Tại sao vậy? Tại vì thầy đến với đạo Phật là đến với sự cầu tu tập cho được tâm bất động trước ác pháp và các cảm thọ. Tại vì thầy đến với đạo Phật là cầu tu tập sống được một đời sống không làm khổ mình, khổ người, chứ không phải đến với đạo Phật cầu cơm ăn áo mặc hoặc danh lợi chùa to Phật lớn. Tại vì thầy đến với đạo Phật là cầu tu tập cho được một tâm hồn thanh thản, an lạc và vô sự, chứ không phải cầu thiền định, thần thông và trí tuệ siêu việt. Vì thế, lòng tin nơi đạo Phật là tin nơi đạo đức nhân bản của Phật, chúng thánh tăng và thánh ni, và tin nơi giáo pháp dạy toàn thiện của Đức Phật. Do lòng tin ấy mà sự tu tập của chúng ta có kết quả ngay liền như con đã trình bày trên. Quý thầy nghi ngờ vị thầy dạy mình tu tập thì lòng tin của quý thầy đã bị đánh mất rồi. Lòng tin mất là tu không có kết quả, chỉ vì mục đích và hướng tu của quý thầy nhắm vào thần thông, chứ không phải mục đích và hướng tu vào sự giải thoát. Cũng như các cô bên nữ, khi còn lòng tin và kính trọng nơi cô Diệu Quang, lúc các cô bị cô Út Diệu Quang đập thì tâm các con dễ buông xả, dễ thanh thản an lạc hơn, thấy tâm mình giải thoát rõ ràng. Còn khi mất niềm tin và không còn kính trọng của Út Diệu Quang nữa, thì lúc bị cô đập thì các cô và các con dễ bị tức giận và đau khổ, rồi sanh ra thù hận, ghét cay, ghét đắng. Vì thế, lấy kinh nghiệm tu hành nơi bản thân của mình thì thấu rõ, lòng tin là quan trọng đệ nhất trên bước đường tu hành. Thiếu lòng tin thì dù pháp có màu nhiệm cũng thành dở, phải không hỏi các con? Tại sao cũng một pháp môn hướng tâm như lý tắc ý mà có người tu có kết quả tốt mà lại có người tu không kết quả, đó là như thế nào? Có hai nguyên nhân. Thứ nhất, người nghe pháp môn như lý tắc ý mà có lòng tin rất sâu, tin không gì lay chuyển được lòng họ, đó là trường hợp của con. Trường hợp này là vì đời trước con có tu tập pháp như lý tắc ý rồi nên đã có một thời gian huân nó, bây giờ tu tập trở lại và vì vậy mà nó có hiệu quả ngay tức thời. Thứ hai, người nghe pháp môn như lý tắc ý cũng tin mà tin chưa sâu cũng tập tu, nhưng tập tu lấy lệ, tu tập không có bền chí, không có cố gắng, không có ráng sức, không có quyết chí, không có gan dạ liều sống chết với pháp môn này nên không có hiệu quả. Vả lại kiếp trước không có huân tu, chỉ có hiện tại trong kiếp này mà thôi. Người tu sĩ và người cư sĩ muốn ly dục, ly ác pháp để tâm mình được an vui, thanh thản và vô sự thì phải đặt trọn lòng tin ở người thiện hữu tri thức thân cận. Nếu không đặt trọn niềm tin ấy, người tu sĩ và người cư sĩ tu hành khó có kết quả. Các con cứ thử nghĩ, nếu không tin người hướng dẫn mình mà cứ tu hành theo người đó thì có kết quả gì? Mất công sức và mất thì giờ vô ích. Người thiện hữu tri thức thân cận, họ luôn để ý mình, biết mình tu sai, tu đúng, để chỉ bảo thêm, vì hàng ngày họ tiếp duyên với mình, họ đều có gợi ý thử thách để xem mình tu đến đâu, mà tìm cách chỉ dạy buông xả cho hết tâm phiền não đau khổ. Mình không đặt niềm tin ở họ thì mình tu không giải thoát và phải chịu lấy mọi sự đau khổ, chứ đâu phải mình tu đem lại ích lợi cho họ. Mình tu tập đúng thì có giải thoát mình nhờ, còn tu sai mình phải gánh chịu hậu quả, chứ người hướng dẫn có lợi ích chỗ nào đâu. Con đã đặt trọn lòng tin ở cô Út, nên tu tập có hiệu quả rất cụ thể. Con cũng có nhân duyên với cô Út, ngay từ khi cô Út dạy đâu con tu đó. Đó là do lòng tin chân thật, không còn nghi ngờ. Cũng như gần đây, cô Út dạy con tu tập hơi thở, tùy theo mức con cảm thấy thân con được an lạc và tâm con buông xả, không còn lo lắng cho mấy đứa con nhiều nữa. Ở đây hải tâm mở ngọt 10 đóng ngọt. Cũng có lòng tin ở cô Út, nó xả tâm rất tốt. Theo cô Út dạy về định niệm hơi thở, nghe theo lời dạy của cô Út, nó không tăng thời gian, vì thế sức tỉnh thức cao, Dễ điều khiển pháp hướng tâm đi sâu vào định tĩnh xả tâm mà không bị tưởng ma, có nghĩa tỉnh thức trong niệm thiện ác, nhờ đó mà tâm có ly dục và ly ác pháp nên không bị tưởng ma quấy phá. Tuy ở đây hải tâm chưa xả sạch hoàn toàn, nhưng về xả tâm và hơi thở, nó đã tu có đúng cách. Nếu nó tiếp tục cố gắng tu tập và gìn giữ giới luật nghiêm chỉnh, nhất là hành ăn, hành ngủ, hành độc cư, thì sẽ tốt hơn nhiều. Tu tập như vậy, không mất thời giờ, mà kết quả giải thoát sẽ không còn lâu nữa. Nhưng phải nhớ kỹ, càng tu cao thì ma chướng càng nhiều. Càng tu cao thì sự đổ vỡ càng dễ dàng, nên phải đề phòng cẩn thận, nhất là hành độc cư, phòng hộ sáu căn. Qua những câu hỏi đạo của Hải Tâm, chứng tỏ đã biết cách tu đúng theo sự hướng dẫn của cô Út Diệu Quang và rút ra được nhiều kinh nghiệm bản thân xả tâm của mình. Nhưng phải lưu ý điều này, sự xả tâm phải được xả tận cùng. Xả cho đến khi nào tâm không còn phóng dật thì mới có an ổn được. Nếu tâm còn phóng dật thì nên đề cao cảnh giác, chứ đừng lơi lỏng mà hỏng chân, thất bại và có thể bỏ cuộc, cuối cùng không còn tu tập được gì cả. Vì chính không xả tâm tham sân si được thì bị ức chế tâm, và ức chế tâm thì rất khổ đau, nên phải tu tập đi đến tận cùng con đường giải thoát, đừng tu tập bỏ lỡ giữa đường. Trên bước đường tu tập theo đạo Phật, mỗi hành giả đều phải có những kinh nghiệm riêng tư rút ra từ bản thân, trao dồi rèn luyện thân tâm của mình. Nhờ đó mới có thể đi đến kết quả giải thoát hoàn toàn, làm chủ sanh già bệnh chết. Còn hãy cố gắng thực hành cho đúng lời dạy của Thầy và thường trao đổi thư hỏi pháp tu, thì thời gian còn lại của đời con không quá trễ. Các con của con cũng đã tự lo lấy đời sống tu hành của nó, con đừng bận tâm, luôn luôn tập tu định vô lậu để đoạn trừ tất cả ái kiết sử, thì con mới đạt được sự làm chủ sanh già bệnh chết và chấm dứt luân hồi. Con đừng bận tâm lo cho các cháu, hiện giờ chúng nó đang theo Thầy tu tập, Thầy xem chúng nó như những đứa con thân thương của mình, Thầy không bao giờ bỏ chúng nó. Con hãy yên tâm mà lo tu hành cho đến ngày chết mà vẫn giữ tâm bất động trước các ác pháp và các cảm thọ. Nhờ đó, luôn luôn con cảm thấy tâm hồn mình thanh thản, an lạc và vô sự. Đó là trạng thái mà chư Phật sau khi bỏ thân này đều ở nơi đó. Nếu con giữ được tâm ấy, khi chết con sẽ gặp chư Phật và Thầy. Con hãy nghe lời Thầy dạy mà cố gắng đẩy lui các chướng ngại pháp trên thân thọ tâm pháp của con, thì tâm con sẽ thành tựu tâm thanh thản, an lạc và vô sự. Chỉ cần 24 tiếng đồng hồ, tâm con đạt được trạng thái như vậy là con đã tu xong rồi. Đó là tâm con đã chứng đạt chân lý, tâm con sẽ không còn phóng dật. Con hãy nghe Đức Phật nhắc nhở chúng ta trong lời dạy cuối cùng trước khi nhập Niết Bàn. Ta thành chánh giác là nhờ tâm không phóng dật. Con hãy ghi khắc và nhớ mãi câu này, đừng quên con à. Thầy chúc con thành công trên đường về xứ Phật. Thú chơi hoa kiển. Câu hỏi của Từ Hành. Hỏi: Kính thưa Thầy, tánh con ưa thích chơi hoa kiển, biết đó là sai, nhưng sao con không dừng được? Thưa Thầy, có phải tại con thiếu nghị lực không? Đáp: Đúng vậy, biết việc làm đó sai mà không bỏ được là thiếu nghị lực. Người nghiện rượu biết rượu là chất độc, làm hại đến cơ thể, sanh ra bệnh tật, nhưng không bỏ được là người thiếu nghị lực, thiếu sức kiên trì, bền chí, và nhất là vô minh, không trí tuệ minh mẫn. Nếu nói một cách thẳng thắn hơn, đó là người ngu si, biết khổ đau mà không chịu bỏ để chịu khổ đau, đó là người ngu dại số một. Một người bỏ hết cuộc đời đi tu theo đạo Phật mà không bỏ được chuyện nhỏ nhặt như vậy, thì đi tu theo đạo Phật chẳng kết lợi gì cả. Cũng như chúng ta đi tu theo đạo Phật, biết tham sân si là ác pháp, là khổ đau mà không chịu bỏ, cứ ôm ấp trong lòng để mang cái địa ngục khổ đau đó mãi mãi. Biết độc cư là bí quyết tu thiền định mà cứ đi nói chuyện với người này và đến nói chuyện với người khác, không chịu bỏ nó là người không có nghị lực. Người không có nghị lực làm gì tu thiền định được, làm gì đi theo con đường giải thoát của Phật giáo được. Biết nói chuyện là sanh ra nhiều chuyện thì sanh ra phiền toái thì sanh ra nhiều đau khổ. Và như vậy tu theo đạo Phật mà không bỏ được những lỗi lầm sai trái thì có ích lợi gì cho mình, thà đừng đi tu còn hơn. Những người thích nói chuyện là những người không xứng đáng là đệ tử của Phật. Ngồi đời, người ưa đem chuyện người này nói cho người khác biết hoặc đem chuyện người khác nói cho người này biết là những người không tốt, người ác. Người nhiều chuyện, chúng ta là những người tu theo đạo Phật thì hãy tránh xa những hạng người này. Họ là những loại vi trùng độc sẽ giết chúng ta trên đường đạo. Chuyện chơi hôi kiển cũng vậy. Đó là một trò tiêu khiển làm vui cho người già, nhưng họ là những người ngu si, không muốn mình là người vô sự, người thanh thản và an lạc, mà biến họ trở thành người nô lệ cho hoa kiển. Đối với đạo Phật, đó là một người vô minh ngu si, không biết tìm sự giải thoát an lạc, mà chỉ làm khổ mình mà không biết còn lại làm khổ cây kiển nữa. Chơi hoa kiển là một việc làm rất tội lỗi. Một cây kia đang sống tự do nơi lòng đất, rễ chúng đang tự do muốn đi hướng nào cũng được. Đó là một sự sống hồn nhiên của những loài thảo mộc. Thế mà người ta đào gốc nó lên rồi đem trồng trong một chiếc chậu, cũng giống như ta nhốt một con chim trong lòng, con cá trong lu. Chúng chỉ còn là một vật làm đẹp mắt cho chúng ta xem chơi, chứ đời chúng không còn ý nghĩa gì cả. Chúng ta nhốt chúng trong chậu để làm đẹp mắt cho ta, mà cả một đời đau khổ của chúng. Người tu hành theo đạo Phật, tâm từ bi của chúng ta há nỡ đành lòng nào nhìn cảnh cá chậu chim lòng sao? Mọi vật đều phải có quyền sống bình đẳng như nhau, và hồn nhiên trong môi trường sống thiên nhiên, không ai có quyền làm mất sự sống bình đẳng hồn nhiên của muôn loài vạn vật khác, phải không hỡi các con? Vì sự sống của ta, ta không thể không ăn uống, nhưng ăn uống ta phải có lòng yêu thương muôn loài. Trong ăn uống càng cố gắng tiết kiệm sự khổ đau, sự chết chóc của muôn loài vạn vật. Đó là để thể hiện lòng thương yêu đúng nghĩa của đạo đức nhân bản nhân quả làm người. Vì thế, trò chơi cây kiển là một thú vui tao nhã của người từ xưa đến nay, nhưng xét ra tận cùng thì thú vui ấy là một điều làm tội lỗi. Vì có sự khổ đau nào bằng thân cá chậu tim lòng. Một cây kiển được trồng trong chậu cũng giống như chúng ta, thân như bị tù tội, bị giam cầm trong ngục tù, phải không hỏi các con? Ví dụ, hiện giờ con đang sống tự do, muốn đi đông đi tây, đi nam đi bắc thì mặc tình. Bỗng nhiên có người bắt giam con vào trong bốn vách tường, thì con có khổ đau buồn rầu không? Mặc dù họ cho con ăn đầy đủ, nếu con thấy đó là một sự đau khổ chân thật thì con không nên chơi cây kiển nữa. Con à, có vui đẹp gì đâu khi mà loài cây bị giam cầm trong chậu, và có sung sướng gì đâu khi mà con phải mất thì giờ quý báu để chăm sóc bón phân tưới nước, phải không hỡi con? Bởi vậy, khi nào được rảnh rang, thầy sẽ giải phóng những cây kiển mà cô Diệu Quang đã mua đem về. Giải phóng là trả cho nó trở về thiên nhiên với đất trời. Nó sẽ có một sự sống hồn nhiên trong muôn loài vạn vật khác. Nó sẽ có hạnh phúc vô cùng trong môi trường sống thân thương. Một người tu theo đạo Phật, lấy cuộc sống bình đẳng tự do của muôn loài, không làm khổ mình khổ người và không làm khổ tất cả chúng sanh, làm cuộc sống của mình thì hạnh phúc biết bao, phải không hỏi con? Chẳng thương chẳng ghét. Câu hỏi của Từ Hành hỏi: Kính thưa thầy, thật sự tâm con chẳng ghét bỏ ai, Hễ ai làm sai quấy không đúng kỷ luật của tu viện cũng như phạm những lỗi trong giới luật của Phật, hoặc có ý chán nản tu hành, con báo cho cô Diệu Quang biết để hướng dẫn họ tu tập tốt. Nhưng qua rồi tâm con bị trào hối và tự hỏi lại thân tâm mình đã tốt trọn vẹn chưa, mà lại đi vạch lỗi người, bản thân mình có làm đúng như lời thầy dạy chưa mà góp ý kiến giúp đỡ người khác. Thưa thầy, những việc này đã làm tâm con trào hối và muốn làm cho tâm không trào hối, con phải làm sao? Đáp: muốn phá tâm trào hối, con phải dùng trí tuệ tri kiến giải thoát. Muốn có trí tuệ tri kiến giải thoát thì phải dùng định vô lậu quán xét, tức là đặt niệm trào hối trước mặt, quán xét và tư duy cho thấu suốt. Một, nếu người đó không phạm kỷ luật của tu viện, không phạm vào giới luật Phật, mà vì lòng ganh tị nhỏ mọn một việc gì đó mà con vu khống cho bạn, đó là con trào hối về tội lỗi. Hai, nếu bạn của con tu hành không đúng cách theo lời dạy của thầy hoặc cô Diệu Quang mà con đặt điều nói xấu bạn để thầy và cô Út rầy mắng bạn, thì đó là con trào hối về tội lỗi mà con đã gây ra. Ba, người bạn đó tu hành tốt được nhiều kết quả thầy khen, nếu con đặt điều nói xấu cho bạn con phạm cái luật tu hành như thế này thế khác, khi người này bị đầy oan ức thì tâm con bị trào hối. Sự trào hối này là sự trào hối chân chánh, vì thế con phải dùng pháp từ sám hối hoặc phát lồ sám hối. Thứ nhất, tự sám hối, con quỳ trước tượng Phật phát lồ những điều làm sai, vu khống bạn. Xin Đức Phật chứng minh từ đây về sau con xin từ bỏ, không tái phạm lỗi này nữa. Thứ hai, phát lồ sám hối, con đến trước một vị thầy thanh tịnh giới luật, tỏ bày những lỗi lầm của mình, xin thầy chứng minh cho con sám hối. Từ đây con xin chừa bỏ, quyết tâm không tái phạm lại nữa. Nếu con có phạm kỷ luật hoặc làm lỗi những điều gì thì đều đến xin phát lồ sám hối, thì con sẽ không còn trạo hối. Nếu bạn con phạm kỷ luật, tu hành không đúng cách, không chịu xả tâm, khởi tâm nghĩ ác pháp, tự tạo mình khổ không giải thoát, luôn luôn phiền não, bất toại nguyện, hoặc lười biếng tu chơi, ngủ ly bì hoặc làm động người khác, thích nói chuyện tào lao hoặc thích làm thầy dạy người khác tu hành, con đem những việc này trình lại thầy hoặc cô Diệu Quang để kịp thời ngăn chặn và hướng dẫn bạn con tu hành cho tốt lại. Điều này con không có lỗi gì cả, mà phải trạo hối. Tất cả tu sĩ và cư sĩ trong tu viện đều phải giúp đỡ lẫn nhau bằng cách khiến cho bạn mình phải tu tốt, tu đúng, mặc dù hiện tại bạn mình bị cảnh cáo hay bị phạt hoặc bị đuổi, con cũng vẫn không có lỗi. Một con sâu làm rầu nồi canh. Nếu một người bạn xấu sẽ làm xấu tất cả, một người không tu được sẽ làm cho nhiều người không tu được, một người tu sai sẽ làm cho nhiều người đều tu sai. Những điều con đã làm là điều làm tốt, giúp cho mọi người trong tu viện, bạn con và con đều tu hành càng ngày càng tốt hơn. Ngược lại, con che giấu những lỗi làm đó, tu viện mỗi ngày một tệ hơn, các bạn con và chính con sẽ xem thường kỷ luật tu viện. Đó là sự thương hại không đúng cách mà con đã tự hại mình, hại người không thấy, không trào hối. Còn bây giờ con bị trào hối là vì con thấy bạn con bị phạt hoặc bị đuổi, bị cô Út la rầy, mà con không thấy lợi ích về sau đối với bạn con cũng như cả tu viện. Con sẽ tư duy và quan sát cái nào thiện, cái nào ác. Một ông thầy giáo đánh học trò là muốn học trò nên người tốt hơn là ghét nó. Đánh học trò không có nghĩa là ông thầy giáo ghét học trò, mà thương học trò muốn cho nó nên người tốt, người giỏi. Cô Út cũng vậy. Nhân quả của cô và các con là để các con xả tâm, tâm như cục đất, Còn những người bản ngã ác to lớn thì làm sao tu theo đạo Phật được? Đạo Phật là đạo vô ngã ác pháp, hữu ngã thiện pháp. Vì thế họ phải đành ra đi, dù có nuông chiều họ, nhỏ nhẹ với họ, thì họ cũng không tu hành được gì cả. Người gặp ác pháp mà tâm phiền não sân hờn khởi lên mà không khắc phục được, thì đi tu chẳng ích lợi gì. Đạo Phật là đạo diệt ngã ác, xả tâm ác, thế mà họ không diệt ngã xả tâm thì họ tu cái gì, thiền định gì? Chẳng qua là một lớp áo hình thức tu hành mà thôi. Đời chẳng ra đời, đạo chẳng ra đạo, uổng phí một đời người. Khi quán xét như vậy, con đã thấu rõ được việc con làm là thương chứ không phải ghét, là thiền chứ không phải ác, thì con đâu còn trào hối nữa. Mặc dù bây giờ con sẽ bị người khác nói xấu bằng cách này hoặc bằng cách khác, cũng như thầy, vì muốn độ người khác được an vui, hạnh phúc chân thật, thì mang tiếng mình là người ác, người dữ, ai không biết, ngọt mật chết ruồi. Nhưng tu theo đạo Phật như vậy, có thật chân giải thoát không, hay chỉ là trốn chạy sự đau khổ của cuộc đời? Những điều con làm tốt, làm thiện cho mình, cho người, mà bạn bè gắn cho mình những danh từ bất hảo, thì con nên lấy đó mà xả tâm mình, và vui vẻ chờ thời gian trả lời ai là người bất hảo. Đến khi họ đã được giải thoát, xả được tâm, ly được dục, thì họ biết ơn con chừng nào. Trên đời tốt xấu có gì đâu, chỉ do tâm mình mà thôi. Mình cứ làm tốt thì mọi việc tốt sẽ đến với mình. Mình làm xấu mà mong việc tốt thì không thấy được. Thánh phàm không thể nhìn tướng bên ngoài mà xác định được. Thánh phàm là phải tự người đó thể hiện qua thân hành, khẩu hành, ý hành thì thấy rõ ràng, chứ người khác khó mà đánh giá trị được. Thánh phàm không thể lấy thần thông, bùa chú và ngồi thiền nhập định mà gọi là thánh phàm. Chỉ người nào tâm hết tham sân si là thánh, còn có tâm tham sân si thì không phải thánh, là phàm phu. Đó là Phật giáo đã xác định như vậy. Mình biết xả tâm mình, làm tốt cho người khác tu hành được giải thoát, đó là sự an vui, hạnh phúc, giải thoát cho chính mình. Do sự tu tập không đúng pháp độc cư, không đúng cách phòng hộ sáu căn, không đúng pháp môn ngăn ác diệt ác pháp, nên dẫn đến chỗ kết bè kết bạn, chia phe chia nhóm. Cũng từ đó muôn pháp ác sanh ra, khiến cho cuộc sống của người tu sĩ và người cư sĩ giống như cuộc sống thế gian, cũng danh lời, cũng hơn thua ganh tỳ, cũng tham lam trộm cắp vân vân, không khác gì như ở ngoài đời, và còn tệ hơn nữa là mặc chiếc áo cà sa bôi nhờ Phật giáo. Mỗi một tu sĩ cũng như cư sĩ là mỗi thành viên trong đại gia đình Phật giáo đều phải có bổn phận và trách nhiệm bảo vệ Phật giáo bất luận kẻ nào. Dù là hòa thượng, thượng tòa, đại đức tăng ni cho đến chú sa di, sa di ni, phạm giới, phá giới đều được quyền cảnh cáo và đuổi ra khỏi cổng chùa. Nếu những người phạm giới, phá giới mà không chịu ra cổng chùa thì mọi người cư sĩ không cúng dường và không đến chùa đó nữa. Có như vậy thì Phật giáo mới hưng thịnh, và nhờ vậy thì Phật giáo mới không còn ai dám nghi ngờ và khinh chê, cũng như con hiện giờ dám nói ra những lỗi lầm của chị em khác để kịp thời sửa sai, khiến cho chị em trở thành những bậc chân tu chân chánh trong đạo Phật. Mỗi lần có nói ra thì thấy chị em bị la rầy, bị phạt, có khi bị đuổi thì con lại trào hối, tâm con bất an, mà con không thấy việc làm của con là đúng, là vì Phật Pháp, là vì những người tu hành giải thoát. Bởi vì việc làm của con là việc làm đem lại sự lợi ích rất lớn cho bạn con, cho con và cho Phật giáo. Tại sao vậy? Vì để những con sâu mọt này trong Phật giáo sẽ khiến cho các con không tu tập được, và mọi người cũng không tu tập được. Những người hay nói chuyện kết bè, kết bạn, tụ năm, tụ ba là những người xấu, những người không tốt, Người tu hành theo Phật giáo, các con cần đến tránh xa những hạng người này. Những hạng người này là ác tri thức. Những người nhiều chuyện lắm mồm là những người không thể tu theo con đường của đạo Phật được. Biết mình là người nhiều chuyện lắm mồm thì đừng có vào chùa tu hành mà làm tội cho những người khác không tu hành được và làm cho Phật Pháp suy đồi thì mang tội rất lớn. Nếu thấy khả năng mình sống độc cư được thì vào chùa mà tu tập, còn thấy sống độc cư không được thì đừng vào chùa, vì vào chùa sẽ sinh ra rối loạn trong chùa thì rất tội nghiệp. Tóm lại, những việc làm của con là tốt, đâu có gì con phải trào hối, chỉ trừ con nói xấu người khác được mà con không giữ gìn được thì đó mới là sự trào hối, mới là sự đáng trách, mới là đáng khinh chê và đáng phỉ nhổ vào mặt con. Nói người mà con giữ gìn đúng, không hề vi phạm những lỗi lầm, đó chính con mới là người xứng đáng trong đài gia đình Phật giáo. Con mới là người đệ tử thân cận của Phật. Con mới là người đáng tin cậy của Thầy và cô Diệu Quang. Cách thức gom tâm. Câu hỏi của Từ Hành. Hỏi: Kính thưa Thầy, lúc này con gom tâm rất chậm, từ 10 phút đến 15 phút mới gom được, là tại sao? Đáp: Gom tâm chậm là pháp hướng tâm còn yếu, tỉnh thức chưa cao và chưa biết cách thức gom tâm. Cách thức gom tâm cũng không khó khăn gì lắm, nhưng phải thường xuyên tu tập những cách sau đây. Thứ nhất, phải thường xuyên đi kinh hành, phải biết đi kinh hành đúng pháp môn, đúng cách đi kinh hành. Làm mọi việc phải biết làm mọi việc, hoặc ngồi tại chỗ biết ngồi tại chỗ. Trong lúc ấy thường hướng tâm nhắc, tâm phải gom về thân hành, thân làm cái gì thì tâm phải biết làm cái nấy, không được phóng dật ra ngoài, không được đi lang thang, không được nghe ngóng, phải gom về thân hành cho thật chặt. Con nên tu tập tỉnh thức bằng pháp hướng này thì kết quả con gom tâm rất nhanh. Thứ hai, con nên theo phương pháp thở hơi thở chậm này để gom tâm. Trước khi thở hơi thở chậm, con hướng tâm, tâm phải tập trung vào hơi thở tại nhân trung. Hướng tâm xong, con hít vô chậm chậm cho đến khi không còn hít vô được, thì con bắt đầu thở ra, và thở ra cũng chậm chậm cho đến khi hết thở ra được, thì con thở trở lại hơi thở bình thường. Sau khi 10 hơi thở bình thường con đã thở xong, thì con thở trở lại hơi thở chậm chậm và nhẹ. Trước khi thở hơi thở chậm chậm thì con lại hướng tâm một lần, cứ như thế mà con tu đến 30 phút thì xả nghỉ. Tóm lại, khi dùng hơi thở chậm thì con gom tâm rất dễ dàng, không còn khó khăn. Nếu 10 hơi thở con thấy sức gom tâm còn yếu thì con nên tu 5 hơi thở bình thường và 1 hơi thở chậm. Khi nào tâm con gom được thì con chỉ thở hơi thở bình thường mà không cần thở hơi thở chậm và nhẹ nữa. Con nên cố gắng tu tập, rồi báo cáo cho Thầy biết để chỉnh đốn lại cho đúng. Khi tu tập đúng là kết quả ngay liền, còn ngược lại có trạng thái nặng đầu, căng mặt, thì con hãy ngưng sự tu tập và hỏi lại Thầy để tu tập cho đúng đặc tướng. Chúc con tu tập tốt và thành công.